immigrants to the United States, they often come as children.
Đạo luật cải cách nhắm vào những trẻ em là con của cư dân nhập cư theo cha mẹ đến Mỹ khi còn nhỏ. Vì cha mẹ nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp, nên các em này cũng không có hồ sơ di trú. Tuy nhiên, các em là những người có thể nói là lớn lên tại Mỹ, đến trường, đi học và ra đi làm bình thường như mọi người. Điều khác biệt là vì họ không phải là dân nhập cư hợp pháp, nên các em không phải đóng thuế, vì vậy mà mức lương thấp, không có một phúc lợi xã hội và đảm bảo nào hết. Vì nhập cư không có giấy tờ, nên số những người này cũng không được đi bầu cử, vì vậy không có một tiếng nói nào trong xã hội Mỹ, mặc dù họ đóng góp một phần đáng kể vào lực lượng lao động tại Mỹ.
Có vẻ như họ là đối tượng cho mục tiêu cải cách nhập cư tại Hoa Kỳ lần này. Vậy thì quá trình cải cách có được thông qua dễ dàng không?
Yes, so what we saw today was a bill passed by the US Senate. It was passed by a good majority of for 68 votes.
Vâng, đạo luật cải cách được sự thông qua của 68 thượng nghị sĩ Mỹ, chiếm đa số tại Thượng viện. Bước tiếp theo là nó cần phải được sự thông qua của Hạ viện, và đây là một cánh cửa không phải là dễ qua. Hiện tại ở Hạ viện, đại biểu của Đảng Cộng Hòa đang chiếm đa số ghế, và họ sẽ chia dự luật này ra thành những phần nhỏ. Họ nói dự luật sẽ có thể không thay đổi đáng kể, đặc biệt là về an ninh biên giới. Đảng Cộng Hòa cũng cho biết dự luật này quá tốn kém, và họ sợ việc thông qua nó sẽ tạo ra lỗ hổng trong việc kiểm soát các hoạt động an ninh biên giới khi quá trình nhập quốc tịch bắt đầu. Do vậy, việc thông qua ở Hạ viện là một bước không dễ dàng.
Hiện nước Úc đang đối mặt với sự khủng hoảng về việc tàu tầm trú đến Úc. Vậy có sự giống nhau và khác nhau nào giữa tình trạng nhập cư bất hợp pháp giữa Úc và Hoa Kỳ không?
If we're going to try to draw some parallels between the Australia, the boat people or the asylum seeker issue and the United States.
Nếu có sự tương đồng thì đó có thể là người Cuba cũng dùng những con thuyền nhỏ thô sơ vượt eo biển Florida đến Mỹ. Sự khác biệt lớn giữa hai nhóm tầm trú đó là chính quyền Cuba không ưa gì Mỹ, nên những ai thân Mỹ đều khó sống, và dân vượt biên Cuba chạy trốn khỏi chế độ cộng sản khắc nghiệt ở Cuba đến Mỹ. Còn nhóm tầm trú bằng thuyền đến Úc là vì lý do kinh tế. Đó là câu chuyện thời sự hàng ngày, và gần như ngày nào cũng có thuyền tầm trú tới Úc. Và bạn cũng thấy là những chuyện về những người tầm trú chạy khỏi Sri Lanka hay Afghanistan trên những phương tiện truyền thông thì không đưa ra một góc cận cảnh về vấn đề. Trở lại chuyện người Cuba đến Mỹ, khi họ đến nước này qua eo biển Florida, và tất nhiên là họ vào đất Florida. Tại đây có một cộng đồng hùng hậu những người Cuba, họ làm áp lực lên chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang Florida về vấn đề này. Cộng đồng người Cuba tại Florida thực sự có tiếng nói về vấn đề nhập cư của dân Cuba vào Mỹ.
And the Cuban community in Florida is able to apply significant political pressure on not only a state level politics but also a federal politics because Florida is a swing state. So they're politically powerful and that's able to shape the discussion as well.